Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Thụy My, Trọng Thành và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai, 28 tháng 3, 2016. Nhật Bản khởi động hệ thống radar theo dõi Trung Quốc tại biển Hoa Đông. Thái Lan hủy bỏ dự án đường sắt quy mô đã ký với Trung Quốc. Tổ chức Taliban tại Pakistan nhận là tác giả vụ khủng bố tại Lahore, nhắm vào người Thiên Chúa giáo làm ít nhất 72 người thiệt mạng. Bị truy tố thêm 3 nghi can trong loạt khủng bố tại Bruxelles. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, chiếm lại Palmyra, thắng lợi quyết định trên con đường tiêu diệt Daesh. Kính thưa quý vị, vào hôm nay Nhật Bản khánh thành hệ thống radar mới trên đảo Yonaguni gần Đài Loan và quần đảo Senkaku Điếu Ngư, nơi có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Mục tiêu của căn cứ này là theo dõi các hoạt động của Hải quân Trung Quốc và phục vụ các chiến dịch quân sự của Nhật trên biển Hoa Đông. Theo hãng tin Reuters, căn cứ Yonaguni nằm ở phía tây nam quần đảo Nhật Bản, cách Senkaku Điếu Ngư khoảng 150 cây số về phía nam, cách Đài Loan khoảng 100 cây số về phía đông. Đảo này có 1.500 dân cư trải rộng trên một diện tích 30 cây số vuông, nằm sát khu vực nhận diện phòng không mà Trung Quốc đã đơn phương thiết lập trên vùng biển Hoa Đông từ năm 2013. Theo phân tích của một cựu chuyên gia quân sự Nhật Bản, giáo sư Nozomu Yoshitomi, Đại học Nihon, thì trạm radar vừa được khánh thành sẽ làm Bắc Kinh tức giận. Ngoài nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, hệ thống radar vừa được lắp đặt còn được sử dụng cho các chiến dịch quân sự của Nhật trong vùng. Trạm radar trên đảo Yonaguni là một trong số những phương tiện phòng vệ được Tokyo triển khai dọc theo quần đảo Nhật Bản. Chính quyền Nhật dự trù trong 5 năm sắp tới sẽ tăng thêm 20% quân số trong vùng biển Hoa Đông, nâng tổng số lính đồn trú trong vùng lên thành 10.000 người. Ngoài ra, Tokyo cũng sẽ triển khai tên lửa dọc theo bờ Tây, trải dài trên khoảng 1.400 cây số từ đảo Kyushu cho đến sát tận gần Đài Loan. Để tiến vào được khu vực Tây Thái Bình Dương, tàu của Hải quân Trung Quốc sẽ phải vượt bức tường phòng thủ này của Nhật Bản. Theo giới quan sát, đây là một trục giao thông huyết mạch đối với Trung Quốc, cả về mặt thương mại lẫn quân sự. Còn trong quan hệ giữa Trung Quốc với Đài Loan, nhật báo Singapore Straits Times dẫn lại nguồn tin của hãng thông tấn Đài Loan TCNA ngày hôm qua cho biết, lực lượng tuần duyên Đài Loan đã bắt giữ một tàu Trung Quốc do đánh bắt san hô và rùa quý hiếm trong vùng biển thuộc quần đảo Patas, còn được gọi là quần đảo Đông Sa ở Biển Đông, do Đài Bắc quản lý. 41 thủy thủ Trung Quốc cùng chiếc tàu đã bị bắt giữ và đưa về cảng Cao Hùng phía nam Đài Loan để thẩm vấn. Quay trở lại với Trung Quốc, Bắc Kinh bắt giữ thân nhân của nhiều nhà ly khai sống ở nước ngoài trong khuôn khổ chiến dịch đàn áp gia tăng. Các vụ bắt giữ nói trên diễn ra sau khi một lá thư ngỏ nặc danh kêu gọi Chủ tịch Tập Cận Bình từ chức được phổ biến.
Cựu nhà báo Trường Bình đang định cư ở Đức tố cáo chính quyền tỉnh Tứ Xuyên câu lưu hai người em trai và một em gái của ông do nghi ngờ có liên quan đến lá thư ngỏ. Công an yêu cầu thân nhân của Trường Bình phải khuyên ông ngưng mọi chỉ trích đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, nếu không, chính quyền sẽ tìm ra phương cách buộc tội các thành viên trong gia đình. Trường Bình là nhà lý luận, từng chữ chức vụ lãnh đạo trong tập đoàn báo chí Southern Media, trong đó có tờ Nam Phương Chu Mạc. Ông hiện sống lưu vong ở Đức do không chịu nổi áp lực ngày càng tăng vì thường xuyên chỉ trích chính quyền. Tuần trước, nhà văn ly khai Ôn Vân Siêu sống tại New York cũng đã tố cáo chính quyền Quảng Đông câu lưu ba người trong gia đình ông. Bốn nhà báo của Ngũ Kiệt Tân Văn, trang web thông tin đã đăng lá thư đòi Tập Cận Bình từ chức hồi tháng 3, hiện cũng mất tích. Nhà báo Chả Hà bị bắt khi chuẩn bị lên máy bay đi Hồng Kông tuần rồi vì bị nghi là tác giả lá thư đã được thả hôm thứ Sáu. Tổ chức Amnesty International đã phản đối chiến dịch đàn áp này.
Trong lĩnh vực kinh tế, Thái Lan hủy dự án đường sắt đã ký kết với Trung Quốc do bất đồng về tài chính.
Tháng 7 năm 2015, hai nước đã ký một thỏa thuận sơ bộ về việc xây dựng một tuyến đường sắt dài 870 cây số gồm hai đường ray. Tuy nhiên, Thủ tướng Thái Lan đã thông báo cho đồng nhiệm Trung Quốc trong hội nghị thượng đỉnh khu vực hôm thứ Sáu tuần rồi là Bắc Kinh sẽ tự thực hiện dự án, tuy đôi bên đã tưng bừng khai trương vào năm ngoái. Hai nước không thỏa thuận được về chi phí, phần vốn góp cũng như việc quản lý. Thái Lan muốn Trung Quốc góp 60% vì Bắc Kinh hưởng lợi nhiều, cho đây là một phần của kế hoạch đường sắt xuyên Á nhưng bị từ chối. Bangkok cũng phản đối Bắc Kinh cho vay với tỷ lệ lãi cao, bên cạnh đó Trung Quốc còn nhất định giành quyền quản lý dự án. Theo nhận định của tờ báo Nhật Nikkei, quyết định trên đây của Bangkok là một đòn nặng, không chỉ giáng vào chiến lược xuất khẩu cơ sở hạ tầng của Trung Quốc mà còn vào tham vọng xây dựng tuyến đường sắt xuyên Á. Tuyến đường này nối liền Kunming Minh với Singapore, chạy qua Lào, Thái Lan và Malaysia nhằm thúc đẩy việc giao thương với các quốc gia Đông Nam Á, đồng thời gia tăng ảnh hưởng chính trị của Bắc Kinh trong khu vực.
Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir vận động phong trào chống ông Najib Razak bị tố cáo là một nhà lãnh đạo tham ô trong lúc tai tiếng tham nhũng liên quan đến Thủ tướng Malaysia đương nhiệm Najib Razak ngày càng dồn dập thì từ đầu tháng 3 cựu Thủ tướng Mahathir đã thành lập phong trào Save Malaysia, cứu nguy Malaysia để bài những nhà lãnh đạo tham ô và đấu tranh đòi Thủ tướng đương nhiệm phải từ chức. Ông Mahathir hy vọng là từ nay đến cuối năm sẽ có 1 triệu người ký tên vào bản kiến nghị đòi ông Najib từ bỏ quyền lực. Sau hơn 3 tuần lễ được khởi động, phong trào Save Malaysia của cựu Thủ tướng Mahathir đã thu thập được hơn 140.000 chữ ký. Nhìn sang Nam Á, khủng bố tại thành phố Lahore, Pakistan nhắm vào các tín đồ Thiên Chúa giáo xảy ra đúng vào ngày lễ Phục sinh Chủ nhật 27 tháng 3, làm hơn 70 người thiệt mạng. Nhóm Taliban tại Pakistan nhận là tác giả. Thông tín viên đài RFI Michel Picard từ Islamabad cho biết thêm.
L'explosion s'est produite à l'entrée d'un parc d'attractions près d'un.
Vụ nổ tự sát đã xảy ra ở lối vào một công viên thuộc một khu phố đông người của Lahore, thủ phủ bang Punjab, vốn được tiếng là một trong các thành phố an ninh nhất quốc gia này. Kẻ đánh bom tự sát đã kích hoạt đài thuốc nổ ngay giữa một đám đông đang rời khỏi công viên vào đầu giờ tối, ngày áp chót của kỳ nghỉ xuân. Nhiều nhân chứng mô tả lại các cảnh tượng rùng rợn với rất nhiều mảnh thịt người văng vãi tại khu vực bao quanh công viên Wushan and Iqbal. Một viên chức cảnh sát địa phương nói với AFP đây là một vụ nổ rất lớn và thứ thuốc nổ được sử dụng chắc chắn phải rất mạnh. Theo các nhân chứng khác, công viên nói trên và các vùng phụ cận rất ít được kiểm soát về an ninh. Các bệnh viện trong thành phố hiện đang được đặt trong tình trạng báo động, hàng chục xe cấp cứu được huy động và rất đông cảnh sát được triển khai tại chỗ. Nạn nhân đa số là phụ nữ và trẻ em, đây là những người Pakistan thường có thói quen đến công viên thành phố để nghỉ ngơi vào chiều ngày Chủ nhật. Nhóm Taliban Jamaat Ahrar khẳng định đã tấn công vào cộng đồng thiểu số Thiên Chúa giáo, chiếm từ 1 đến 2% trong số 200 triệu người Pakistan, và tuyên bố sẽ tiếp tục các vụ tấn công khác. Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan tối qua có cuộc họp khẩn với các lực lượng an ninh và tuyên bố tiến hành ngay lập tức chiến dịch truy lùng thủ phạm và hứa hẹn đưa ra tòa những kẻ đã sát hại các anh chị em và con cháu chúng ta.
Michel Picard, Islamabad, RFI.
Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc cực lực lên án vụ khủng bố dã man nói trên. Tại châu Âu, trong khuôn khổ cuộc điều tra về loạt khủng bố ở Bruxelles vừa qua, chính quyền Bỉ khởi tố thêm 3 người, trong khi đó thì Hà Lan bắt giữ 1 nghi can mang quốc tịch Pháp.
Các nghi phạm Yassin, Mohamed và Aboubakar đã bị tống giam trong khuôn khổ chiến dịch chống khủng bố, tuy nhiên Viện Kiểm sát Liên bang Bỉ không cho biết có liên quan đến các vụ khủng bố đẫm máu tại Bruxelles hay không. 1 nghi can thứ 4 đã được trả tự do. Hôm qua, cảnh sát Bỉ đã tiến hành 13 vụ khám xét tại Bruxelles và miền Bắc nước Bỉ. Các nhà điều tra vẫn đang tìm hiểu xem nghi can duy nhất bị khởi tố có liên can trực tiếp đến vụ khủng bố Bruxelles là Faisal Shefour có phải là người đã đặt quả bom không phát nổ tại phi trường hay không. Hôm nay, cảnh sát liên bang công bố thêm 1 video mới về nghi phạm này. Theo thống kê mới nhất, số nạn nhân thiệt mạng trong hai vụ khủng bố tại phi trường và xe điện ngầm Bruxelles đã lên đến 35 người. Ngoài 31 người tử thương tại chỗ, đã có thêm 4 nạn nhân qua đời tại bệnh viện. Đến hôm nay, đã xác định được danh tính của 28 nạn nhân bị thiệt mạng. 3 tên khủng bố tự sát cũng đều đã được nhận diện. Trong khi đó, hôm qua, cảnh sát Bruxelles đã dùng vòi rồng giải tán 300 người biểu tình cực hữu, trong lúc nhiều người dân đang tưởng niệm các nạn nhân tại quảng trường Bourges ở trung tâm thủ đô. Còn tại Rotterdam, cảnh sát Hà Lan hôm qua bắt giữ một công dân Pháp bị tình nghi âm mưu cũng khủng bố theo yêu cầu của Pháp. Nghi can này được cho là đang chuẩn bị khủng bố tại Pháp theo lệnh của tổ chức nhà nước Hồi giáo, cùng với một nghi phạm khác là Reda Krike đã bị bắt hôm thứ Năm ở ngoại ô Paris.
Còn trên hồ sơ nhập cư một tuần lễ sau khi thỏa thuận giữa Liên hiệp châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ có hiệu lực, số người nhập cư tìm cách vào Hy Lạp đã giảm mạnh, vì từ nay họ sẽ bị gửi trả về nơi xuất phát. Thông tin viên RFI ở Istanbul, Alexandre Billet cho biết, cư dân vùng Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận tình hình đã thay đổi hẳn trong những ngày gần đây.
Tại các làng gần Izmir, người dân nói với báo chí là từ vài ngày qua, không còn các vụ xâm nhập vào ban đêm, không còn các thuyền nhân cũng như những người tổ chức vượt biên. Trước đây, trung bình mỗi ngày, có khoảng 1.500 người toàn vào châu Âu bằng đường biển, nay chỉ còn vài chục người đến được các đảo của Hy Lạp. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường kiểm soát trên biển, tại các vùng duyên hải và cả những tuyến đường bộ dẫn đến vùng Izmir. Một số xe buýt loại nhỏ cũng bị kiểm tra trong tuần rồi. Những người tị nạn đi trên xe bị đưa về Istanbul và được trả tự do sau vài giờ câu lưu. Chính sách mới này dẫn đến hai hệ quả. Trước hết, tại Izmir, thành phố có thể phải đón tiếp thêm nhiều người nhập cư vì từ nay họ không còn có thể đi sang Hy Lạp được nữa, trong khi nơi đây đã đón nhận đến 200.000 người và những cơ sở tạm trú đã quá tải. Kế đến, những kẻ môi giới vượt biên vẫn có thể tìm ra những đường khác để sang châu Âu. Những năm gần đây, họ vẫn có cách thích ứng được với các biện pháp của chính quyền.
Alexandre Billet, Istanbul, RFI.
Mỹ giúp Tunisia tăng cường bảo đảm an ninh tại biên giới chung với Libya.
Theo AFP, ngày 25 tháng 3, Sứ quán Mỹ tại Tunis thông báo Hoa Kỳ đã chi 25 triệu đô la cho một dự án giúp chính quyền Tunisia tăng cường bảo vệ đường biên giới với Libya bằng hệ thống kiểm soát điện tử. Cơ quan đối phó với các thách thức quốc phòng DTRA thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách cấp kinh phí cho công ty an ninh AECOM, một công ty lớn của Mỹ thuộc tập đoàn BTP, sử dụng hơn 100.000 nhân viên tại 150 quốc gia. Công ty nói trên biết rõ về Libya. Dưới thời lãnh đạo Gaddafi, công ty này đã nhận được một hợp đồng 200 triệu đô la với Libya. Chi tiết về hệ thống kiểm soát điện tử tương lai không được thông báo. Hệ thống kiểm soát điện tử của Mỹ sẽ cho phép Tunisia nhận dạng được các phần tử thánh chiến, đặc biệt là các chiến binh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo xâm nhập từ Libya. Hiện tại, một hệ thống chướng ngại vật đơn giản đã được bố trí, bao gồm các hố sâu và các ụ cát trên khoảng một nửa chiều dài đường biên giới, 500 cây số giữa Tunisia với Libya. Từ một năm nay, Tunisia bị một loạt tấn công khủng bố đẫm máu. Tình hình đối loạn tại Libya, nơi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo hoành hành, là mối đe dọa chính đối với quốc gia này.
Tại Hoa Kỳ, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump công bố chính sách đối ngoại. Trong một bài phỏng vấn đăng trên nhật báo The New York Times, ông Trump lần đầu tiên trình bày chi tiết chính sách ngoại giao nếu đắc cử Tổng thống. Ông cổ vũ cho một nước Mỹ ít can dự hơn trên trường quốc tế, chỉ trích công khai các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc hay NATO. Ứng cử viên Trump chủ trương nước Mỹ là trên hết. Thông tin viên Marie Bourreau tường trình từ New York.
Il y a encore quelques mois, personne n'aurait imaginé interroger Donald Trump sur sa politique.
Cách này ít tháng, không ai có thể tưởng tượng rằng có thể phỏng vấn ứng cử viên Donald Trump về chính sách đối ngoại của ông. Tuy nhiên, nhà triệu phú ưa pha trò này đang đứng đầu các cuộc thăm dò dư luận và trên đường trở thành ứng cử viên tổng thống chính thức của Đảng Cộng hòa. Điều này buộc truyền thông phải dự kiến trước khả năng nhân vật này trở thành lãnh đạo nước Mỹ vào tháng Giêng năm tới, tiếp theo cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Do vậy mà có cuộc phỏng vấn với nhật báo uy tín nhất nước Mỹ, The New York Times, ông Donald Trump đã bày tỏ quan điểm của mình về thế giới. Theo tỷ phú bất động sản, thế giới hiện nay dựa quá nhiều vào ảnh hưởng và tiền bạc của Hoa Kỳ. Liên Hiệp Quốc và NATO là các tổ chức quá tốn kém. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ cũng cam kết sẽ ngưng mua dầu của Ả Rập Xê Út nếu nước này không can thiệp mạnh hơn tại Syria với việc đưa quân chiến đấu trên bộ chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. về khủng hoảng Israel-Palestine, ông Donald Trump cho biết ủng hộ giải pháp hai nhà nước. Điều này ngược với cả quan điểm trước đó không lâu của ông là ngăn chặn mọi nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về chủ đề này. Các ý tưởng của Donald Trump đi ngược với lập trường chính thức của Đảng Cộng Hòa, mang tính can dự nhiều hơn. Quan điểm đối ngoại của ứng cử viên Trump mới đây đã buộc 118 chuyên gia của phe Cộng Hòa ký chung một tuyên ngôn với thông điệp không thể nào rõ ràng hơn được, đó là gì cũng được nhưng trừ Trump.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Về chính sách đối ngoại châu Á, Donald Trump tuyên bố sẽ rút lực lượng Mỹ tại hai quốc gia đồng minh Đông Bắc Á là Nhật Bản và Hàn Quốc và khuyến khích hai nước phát triển vũ khí hạt nhân để tự vệ. Ngày hôm nay, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gwin không muốn đưa ra bình luận nhưng khẳng định rằng Seoul sẽ tuân thủ Hiệp ước Phòng thủ chung Mỹ-Hàn, nền tảng cho liên minh song phương. Về phần mình, phát ngôn viên của chính phủ Nhật Yoshihide Suga cũng không đưa ra bình luận, đồng thời nhấn mạnh đến liên minh quân sự Mỹ-Nhật được coi là rất hệ trọng và phải được duy trì lâu dài. Khác với các phản ứng chính thức, báo chí Nhật Bản và Hàn Quốc đăng tải nhiều ý kiến lo ngại về tương lai quan hệ với Mỹ. Nhật báo Nhật Bản Yomiuri Shimbun dẫn một nguồn tin thân cận với chính phủ. Theo đó, việc ông Trump trở thành tổng thống sẽ đặt ra một vấn đề lớn cho an ninh quốc gia Mỹ-Nhật. Trong bài xã luận Nhật báo Anh ngữ Hàn Quốc, tờ Jung-ang Daily có câu: "Chúng tôi bàng hoàng vì các quan điểm thiển cận của một ứng cử viên tổng thống hàng đầu nước Mỹ."
Cũng tại châu Mỹ, cựu chủ tịch Cuba Fidel Castro hôm nay khẳng định, mặc cho chuyến viếng thăm lịch sử vừa qua của Tổng thống Mỹ, Cuba sẽ không bao giờ quên được sự đối đầu trong quá khứ và đảo quốc không cần quà tặng của Hoa Kỳ. Cha đẻ của cách mạng Cuba, 89 tuổi, viết, chúng ta có khả năng sản xuất ra thực phẩm và các nguồn lực cần thiết nhờ vào nỗ lực và trí thông minh của nhân dân. Chúng ta không cần quà cáp của bọn đế quốc, cho dù đó là gì đi nữa. Trong lá thư dài mang tiêu đề Người anh em Obama đăng trên báo Khama, cựu chủ tịch Cuba mỉa mai những ngôn từ bay bướm trong diễn văn của nguyên thủ Mỹ tại La Habana tuần rồi. Ông Barack Obama trong bài diễn văn đã kêu gọi La Habana chấm dứt những tàn tích của cuộc chiến tranh lạnh, cổ vũ cho tự do dân chủ trên đảo quốc. Nhắc lại một loạt những vụ đối đầu trong quá khứ, Fidel Castro khuyến cáo ông Obama hãy suy nghĩ kỹ, đừng cố thuyết lý về chính trị Cuba.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay: chiếm lại Palmyra, thắng lợi quyết định trên con đường tiêu diệt Daesh. Không chỉ là một thành tích quân sự, việc quân đội Syria với sự hỗ trợ của Nga vừa giành lại được thành phố cổ Palmyra từ tay tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh còn là một cột mốc quan trọng về mặt chiến lược. Đây là bước đầu để Damascus giành lại hai thành trì trong tay quân thánh chiến là Deir ez-Zor và Raqqa, đánh đuổi lực lượng của nhà nước Hồi giáo ra khỏi lãnh thổ Syria. Trong cuộc chiến Syria ngày 27 tháng 3 là một cột mốc quan trọng, quân đội trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad đã chính thức chiếm lại được thành phố cổ hơn 2.000 năm Palmyra. Trong 11 tháng chiếm đóng, Daesh đã đốt phá nhiều di tích khảo cổ vô cùng quý giá của nhân loại tại khu vực từng được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO công nhận là di sản văn hóa của thế giới. Khi được giải phóng, sau một chiến dịch quân sự kéo dài trong 3 tuần lễ, Palmyra là một thành phố không người, hầu hết dân cư chạy trốn, đạn, bom và các chiến dịch oanh kích dữ dội của quân đội chính phủ Syria cùng với đồng minh Hezbollah Liban và nhất là của không quân Nga. Về mặt quân sự, thì chiến dịch tái chiếm Palmyra được Damascus khởi động hôm 7 tháng 3 là một thắng lợi của Damascus, tiêu diệt được ít nhất 400 chiến binh Daesh, trong lúc thiệt hại bên quân đội chính thống chỉ bằng có phần nửa. Theo thẩm định của Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria OSDH, từ khi nhập cuộc vào xung đột Syria thì đây là lần đầu tiên tổ chức tự xưng là nhà nước Hồi giáo bị thiệt hại nặng nề trong một trận đánh. Mất Palmyra là thất bại thứ hai của Daesh tại Syria sau khi tổ chức này đã thua tại Kobane, miền Bắc Syria vào tháng Giêng năm 2015. Khi đó, lực lượng Kurdistan tại Syria nhờ có sự yểm trợ của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu đã giành lại được thành phố Kobane. Cùng lúc, quân đội Iraq với sự hỗ trợ của liên quân quốc tế cũng đang siết chặt vòng vây Daesh tại Mosul, thành phố lớn thứ nhì trên toàn quốc và là một trong những giếng dầu quan trọng của quốc gia này. về mặt chiến lược với thắng lợi ngày hôm qua. Tư lệnh quân đội Syria tuyên bố Palmyra sẽ là địa bàn để từ đó quân đội tiếp tục hướng tới hai thành trì khác của Daesh là Deir ez-Zor ở phía đông và Raqqa ở phía bắc. Cũng sau khi tái chiếm Palmyra, Damas đã đề ra mục tiêu giành lại An-Ainiye nằm cách thành phố cổ Palmyra 60 cây số về phía nam, và đây được xem là cánh cổng mở ra vùng sa mạc thẳng hướng về phía biên giới giữa Syria với Iraq. Iran và nhất là Nga, hai điểm tựa chính trị quân sự chính của Damas, đã có lời chúc mừng chiến thắng đáng khâm phục của quân đội chính quy Syria, và cả hai cùng cam kết tiếp tục hỗ trợ chính quyền của ông Bashar al-Assad đẩy lui khủng bố ở bất cứ nơi nào. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cũng vui mừng khi thấy Palmyra đã thoát khỏi ách của tổ chức nhà nước Hồi giáo. Thế nhưng, đáng chú ý hơn cả là thắng lợi tại Palmyra đã tạo thế mạnh cho Damas trong tiến trình đàm phán chấm dứt khủng hoảng Syria. Vòng thương thuyết sắp tới được dự trù mở ra tại Geneva vào ngày 15 tháng 4. Đại diện của Tổng thống Bashar al-Assad sẽ tự tin hơn và có thể là cũng sẽ cứng rắn hơn khi ngồi vào bàn đàm phán bên cạnh hai siêu cường là Mỹ và Nga. Cả Washington lẫn Moscow đều chủ trương giải quyết khủng hoảng Syria bằng con đường chính trị. Thế nhưng, hai siêu cường này vẫn còn bất đồng về một số chi tiết trong lộ đồ vãn hồi hòa bình cho Syria. Đối với Damas, giải pháp chính trị cho Syria không có nghĩa là trao quyền lực lại cho đối lập, mà đó chỉ là một sự chia sẻ quyền lực mà thôi. Vấn đề còn lại là Tổng thống Bashar al-Assad muốn chia sẻ tới mức độ nào khi có tới 3/5 dân số Syria theo hệ phái Sunni muốn đoạn tuyệt với chế độ của ông Bashar al-Assad theo hệ phái Alawi, một nhánh của hệ phái Hồi giáo Shia. Thắng lợi tại Palmyra lại càng chứng minh rằng vẫn cần phải đàm phán với Bashar al-Assad về một giải pháp cho tương lai chính trị Syria. Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do Minh Anh phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Trọng Nghĩa phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ về chủ đề Malaysia và Indonesia muốn đẩy lui Trung Quốc ở Biển Đông phải chăng, đây là thời cơ cho Việt Nam, mời quý vị nhớ đón nghe, nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung.
Trung Quốc khẳng định căn cứ tại Djibouti không mang tính quân sự. Trung Quốc phát động một chiến dịch chiêu dụ bất thường để giải thích về căn cứ hải quân đầu tiên của mình ở nước ngoài đóng tại Djibouti và tìm cách làm dịu bớt mối quan tâm của thế giới về sự bành trướng quân sự của nước này. Bắc Kinh khẳng định căn cứ tại Djibouti là sự đóng góp của Trung Quốc đối với an ninh và phát triển trong khu vực. Dự án xây dựng cơ sở tại Djibouti liên quan đến việc mở hành lang thương mại trên khắp các châu lục và sẽ giúp thúc đẩy nền kinh tế Trung Quốc, cũng như giúp quốc gia Đông Bắc Á này kết nối với phần còn lại của thế giới. Điều ngạc nhiên là thông điệp trên lại hoàn toàn trái ngược với lập trường hiếu chiến của Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Bắc Kinh ngang nhiên tuyên bố có chủ quyền tại hầu hết khu vực này nhằm giành quyền kiểm soát tuyến hàng hải thương mại quan trọng. Chính vì vậy, mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước nằm trong vùng tranh chấp chủ quyền cũng như với Hoa Kỳ ngày càng trở nên căng thẳng. Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố không đi theo phong cách bá chủ của Hoa Kỳ thông qua việc mở rộng tầm ảnh hưởng quân sự, trong đó có việc thiết lập các căn cứ quân sự ở nước ngoài. Thế nhưng, Trung Quốc lại đang đi đúng theo hướng này với căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài được đặt tại Djibouti, quốc gia Đông Phi có vị trí chiến lược nằm trên lối vào Hồng Hải dẫn tới kênh đào Suez.
Bắc Kinh đã lặng lẽ thông báo lý do thành lập căn cứ trên và huy động truyền thông nhà nước, tuyên truyền cũng như cố gắng giải đáp mọi thắc mắc về mục đích thực sự của dự án căn cứ tại Djibouti.
Trong thông cáo gửi tới Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc xác nhận đã thông báo mục đích của mình về các dự án tại Djibouti tới các nước và các tổ chức quốc tế có liên quan, đồng thời nhắc lại rằng các cơ sở trên chủ yếu nhằm hỗ trợ các chiến dịch chống cướp biển, hoạt động nhân đạo và gìn giữ hòa bình. Bản thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhấn mạnh, Bắc Kinh duy trì con đường phát triển hòa bình và chưa bao giờ tham gia chạy đua vũ trang hay bành trướng quân sự. Điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Một nhà ngoại giao phương Tây được một số quan chức Trung Quốc giới thiệu về kế hoạch trên phát biểu với Reuters, xin trích, Trung Quốc giải thích đó là một phần của một con đường, một vành đai chiến lược giúp nối nước Ethiopia ra biển.
nhằm nói đến con đường tơ lụa chiến lược mới của Trung Quốc. Một nhà ngoại giao khác cũng được Trung Quốc thông báo về dự án phát triển cơ sở tại Djibouti, nhận định chiến dịch chiêu dụ này là một động thái bất thường của chính phủ Trung Quốc, thường vẫn âm thầm mà làm. Bắc Kinh đang cố tỏ ra minh bạch về các kế hoạch tại châu Phi, vì theo nhận xét của nhà ngoại giao trên thì Trung Quốc không muốn bị xem như một mối đe dọa. Cộng hòa Djibouti, nơi mà Pháp và Mỹ đều có căn cứ quân sự tại đây, cũng nhắc lại đường lối mà Bắc Kinh từng tuyên bố. Theo đó, các cơ sở trên của Trung Quốc sẽ được sử dụng để tiếp nhiên liệu và công tác hỗ trợ hậu cần nhằm chống cướp biển và bảo vệ các tuyến đường thương mại. Quốc gia Đông Phi này cũng đồng thời an ủi các nước phương Tây không nên lo lắng nếu Trung Quốc tìm kiếm các tiền đồn quân sự, vì cho rằng trong nhiều thập kỷ qua, các nước phương Tây đã có căn cứ khắp thế giới. Công việc xây dựng cơ sở hậu cần đã được khởi công vào tháng 2 năm nay tại đất nước chỉ có hơn 1 triệu dân. Djibouti đang cố gắng trở thành một trung tâm vận chuyển quốc tế. Theo truyền thông của Trung Quốc, một tuyến đường sắt trị giá 4 tỷ đô la sẽ nối liền thủ đô Addis Ababa của Ethiopia với cảng mới do Trung Quốc đầu tư ở Djibouti.
Nằm ở phía tây bắc Ấn Độ Dương, vị trí chiến lược của Djibouti đã khiến cho Ấn Độ lo ngại rằng quốc gia châu Phi này sẽ trở thành một viên ngọc trong chuỗi ngọc trai khác của Trung Quốc, với các liên minh và phương tiện quân sự hiện có gồm Bangladesh, Miến Điện và Sri Lanka để bao vây Ấn Độ.
Các quan chức quân sự Ấn Độ phát biểu với hãng tin Reuters rằng sự hiện diện của Hải quân Trung Quốc ở Djibouti sẽ buộc New Delhi mở rộng kế hoạch phòng vệ quân sự, mà cho đến nay chỉ giới hạn trong khuôn khổ hoạt động bộ binh và không quân, xuất phát từ các tranh chấp biên giới với Trung Quốc trên dãy núi Himalaya, đã tồn tại từ nhiều thập niên gần đây. Thiếu tướng Ấn Độ Mandeep Singh nêu rõ trong một bản báo cáo được đăng bởi Viện Nghiên cứu và Phân tích do nhà nước tài trợ, rằng cùng với sự tham gia của Trung Quốc tại cảng Wanda ở Pakistan, một căn cứ quân sự tiềm năng, thì vai trò của lực lượng hải quân Trung Quốc sẽ được tăng cường một cách đáng kể và có thể trở thành mối đe dọa cho hải quân Ấn Độ. Ông viết, xin trích, Djibouti cũng có thể để cho Trung Quốc đặt nhiều phương tiện hải quân, không quân tầm xa tại đây, có khả năng duy trì giám sát trên biển Ả Rập, cũng như các vùng lãnh thổ hải đảo của Ấn Độ ngoài khơi, bờ biển phía Tây. Hết lời dẫn. Còn nhà ngoại giao phương Tây được Reuters phỏng vấn thì nhấn mạnh, nếu tôi là Ấn Độ, tôi sẽ rất lo ngại về những động thái của Trung Quốc tại Djibouti. Vào cuối năm 2015, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ từng nói, chúng tôi mong nhận được những lời giải thích rõ ràng hơn như vai trò và mục đích của cơ sở mới này, đồng thời chúng tôi ghi nhận rằng Trung Quốc tham gia vào các chiến dịch quốc tế chống cướp biển tại vịnh Aden. Tại hội nghị thường niên của Quốc hội Trung Quốc, Ngoại trưởng Vương Nghị phát biểu cần phát triển thêm cơ sở hậu cần trên con đường tơ lụa nếu điều kiện cho phép. Tại châu Phi, còn có một số các cảng khác mà Trung Quốc và các công ty của nước này đang giúp đỡ xây dựng và phát triển. Dĩ nhiên, ngoài các tàu thương mại, tàu hải quân Trung Quốc có thể neo đậu tại đó trong tương lai.
Một nguồn tin ngoại giao Trung Quốc giấu tên tiết lộ, ý tưởng lập căn cứ tại Djibouti được đưa ra năm 2015 khi hải quân Trung Quốc tham gia di tản người nước ngoài tại Yemen.
Các tàu khu trục nhỏ của Trung Quốc tham gia chiến dịch phải chất đầy hàng tiếp tế trên tàu cho những người được sơ tán. Sau đó, những con tàu này gặp khó khăn trong việc tiếp nhiên liệu hay đảm bảo nguồn tiếp tế mới. Không giống như Hoa Kỳ, Trung Quốc không có căn cứ hậu cần cố định. Nguồn tin trên nhấn mạnh, đó chỉ là một cơ sở hậu cần theo đúng nghĩa. Với Bắc Kinh, không thể gọi cơ sở Djibouti là một căn cứ quân sự và các phương tiện truyền thông nhà nước được lệnh tuyên truyền đúng như vậy. Tờ Global Times, phiên bản tiếng Anh của tờ Hoàn Cầu Thời báo, trích lời của các chuyên gia Trung Quốc ngay sau bài phát biểu của Ngoại trưởng Vương Nghị rằng Trung Quốc không xây dựng một căn cứ quân sự ở Djibouti mà chỉ là một cơ sở hậu cần. Trong khi đó, chính phủ Djibouti lại rất muốn phát triển hợp tác quân sự với Bắc Kinh. Trung Quốc đã chuẩn bị tốt để hỗ trợ Djibouti, tăng cường khả năng quân sự và đảm bảo an ninh cho nước này. Đây là lời phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn trong chuyến công du Djibouti vào năm 2014. Nguyên văn vẫn được đăng trên website của Sứ quán Djibouti tại Bắc Kinh.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nhật Bản khởi động hệ thống radar theo dõi Trung Quốc tại biển Hoa Đông. Thái Lan hủy bỏ dự án đường sắt quy mô đã ký với Trung Quốc. Taliban tại Pakistan nhận là tác giả vụ khủng bố tại thành phố Lahore nhắm vào người Thiên Chúa giáo làm ít nhất 72 người thiệt mạng. Vương quốc bị truy tố thêm 3 nghi can trong loạt khủng bố tại Bruxelles. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, chiếm lại Palmyra, thắng lợi quyết định trên con đường tiêu diệt Daesh. Kính thưa quý thính giả, mở đầu phần thứ nhì ngày hôm nay là một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày nghỉ lễ Phục sinh, nên có nhiều tờ báo không thể đến tay độc giả, ngoại trừ hai tờ báo lớn Le Monde và Le Figaro. Tiến triển của cuộc điều tra loạt đánh bom khủng bố tại Bỉ, quân đội Syria chiếm lại toàn bộ thành phố Palmyra, gần như là những chủ đề quốc tế chính trên hai nhật báo. Tuy nhiên, một ý kiến độc giả của Le Figaro có bài giải mã dài về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong những năm gần đây, đặc biệt là kể từ khi ông Barack Obama bước chân vào Nhà Trắng. Nhiều thay đổi mới đã diễn ra, như chuyển trục sang châu Á, do dự trong cuộc khủng hoảng Trung Đông và Ukraine, hay như lạnh nhạt với châu Âu. Câu hỏi đặt ra, liệu việc Hoa Kỳ thoái lui có làm thay đổi diện mạo thế giới hay không? Đây cũng là tựa đề bài viết. Câu hỏi này sẽ được tác giả bài viết, bà Isabel Lasser, lần lượt giải đáp qua bốn ý chính.
Tại sao Hoa Kỳ ngày càng ít can dự vào những khổ sở trên thế giới?
Chấm dứt phiêu lưu quân sự tại Iraq hay tại Afghanistan từng là những lời cam kết của ông Barack Obama trong quá trình vận động tranh cử tổng thống. Thất bại của việc can thiệp quân sự vào Libya đã làm cho ông Obama càng tin rằng nhất thiết phải tránh xa mọi sự can thiệp vào một khu vực Trung Đông không thể nào chế ngự được. Đối với Tổng thống Mỹ, các ưu tiên trong khu vực này chỉ là hồ sơ hạt nhân Iran, sự tồn tại của Israel và mối đe dọa Al-Qaeda. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo lúc bấy giờ chưa từng được Tổng thống Mỹ xem đó như là một mối họa hiện hữu đối với Hoa Kỳ. Do đó, đối với ông, Syria cũng nguy hiểm như là Iraq. Niềm tin chắc đó đã làm cho Tổng thống Mỹ tin rằng cái giá phải trả cho một hành động còn cao hơn là không làm gì, rằng phải từ bỏ ý định đánh chế độ Bashar al-Assad cũng như là hỗ trợ về mặt quân sự cho phe đối lập. Ông Barack Obama nhận thấy là các hành động can thiệp của Hoa Kỳ thường cho kết quả tiêu cực. Đồng thời, ông Obama cũng hoài nghi về khả năng gây ảnh hưởng của Hoa Kỳ lên một thế giới đã bị toàn cầu hóa. Tổng thống Mỹ cho rằng Hoa Kỳ không thể nào một mình cứu rỗi cả thế giới mọi sự khốn khổ, rằng ông muốn chia sẻ gánh nặng đó không chỉ trên phương diện chính trị mà cả tài chính nữa với châu Âu. Xuất phát từ nỗi ám ảnh không muốn bị lôi kéo vào những cuộc xung đột, Hoa Kỳ đã giao phó bớt công việc xử lý, thích điều khiển trong hậu trường hơn, chẳng hạn như để hồ sơ Ukraine cho Pháp và Đức, Libya cho Ý, Pháp, Anh và Syria cho Nga. Người ta có thể tóm lược vị thế của Hoa Kỳ bằng một câu như sau, hãy làm ít lại để cho các đồng minh chúng ta làm nhiều hơn, theo như bình luận của ông Benjamin Haddock.
Hệ quả tác động lên các cuộc khủng hoảng lớn hiện nay ra sao?
Giới chuyên gia cho rằng, vào cái ngày 30 tháng 8 năm 2013, khi ông Obama từ chối đánh chế độ Bashar al-Assad vừa mới vượt lằn ranh đỏ khi sử dụng vũ khí hóa học chống lại thường dân, thì đó cũng là lúc Hoa Kỳ rũ bỏ vai trò siêu cường duy nhất và không thể thiếu trên thế giới. Sự thoái lui đó của Mỹ đã để lại một khoảng trống lớn và làm cho nhiều nước khác khao khát được lắp vào. Nước Nga nhảy vào cuộc xung đột tại Syria để rồi có đà lấn tiếp trong vụ xâm nhập Crimea năm 2014. Thái độ ngập ngừng của Washington tại Trung Đông cũng tạo thuận lợi cho Iran theo hệ phái Shia, vốn dĩ đã là cường quốc trong khu vực, đẩy các con chốt của mình vào cùng với Nga tạo thành một chiếc nạng khác để chống đỡ cho Bashar al-Assad. Sự vắng bóng của Hoa Kỳ tại Trung Đông đã đẩy khu vực này đi vào vòng hỗn loạn. Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh của Mỹ cũng đã chộp lấy thời cơ, đánh vào người Kurdistan tại Syria hơn là đánh Daesh. Nhiều tác nhân phi chính phủ cũng vì thế mà sinh sôi nảy nở, mà điển hình là Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Thế nhưng, sự thoái lui về chiến lược và cảm xúc, ghét cay ghét đắng chiến tranh của ông Obama còn để lại những hệ quả gián tiếp. Chẳng hạn như tại Afghanistan, phe nổi dậy Taliban đã trỗi dậy trở lại. Nói tóm lại là, Hoa Kỳ rút lui còn làm trầm trọng thêm những khó khăn và hỗn loạn trong khu vực, như nhận định của bà Emin Hokayem, viện EESS của Anh Quốc bình luận nhân một cuộc hội thảo về chiến lược tại Sorbonne.
Các đồng minh của Hoa Kỳ sẽ bị tác động ra sao?
Hậu quả trước mắt là niềm tin của các đồng minh vào Hoa Kỳ đang bị xói mòn. Tính chính đáng của Hoa Kỳ chắc chắn là bị mất đi nhiều ngay từ cái ngày 30 tháng 8 2013 định mệnh đó. Dù vậy, tác giả bài viết cho rằng sự xói mòn niềm tin đó cũng chưa hẳn là một cơ hội để cho nhiều cường quốc khác trục lợi. Điều đáng lo nhất chính là hệ quả của chính sách này của Hoa Kỳ lên điều khoản số 5 của NATO quy định rằng liên minh phải đến hỗ trợ một trong những các thành viên bị tấn công. Nhiều chuyên gia nghi ngờ rằng niềm tin của các đồng minh vào Hoa Kỳ bị suy giảm có nguy cơ làm xói mòn năng lực của liên minh Bắc Đại Tây Dương. Chính sách không can thiệp của Hoa Kỳ cũng nhắc nhở châu Âu rằng họ chưa có khả năng hành động mà không có Hoa Kỳ. Do đó, sự thoái lui của Hoa Kỳ có lẽ sẽ thúc đẩy châu Âu phải tăng thêm ngân sách quốc phòng và buộc họ phải tự nắm lấy vận mệnh an ninh của chính mình.
Thái độ ngập ngừng chiến lược của Hoa Kỳ có kéo dài hay không?
Nói đi cũng phải nói lại, sự thoái lui của Hoa Kỳ cũng có một phần trách nhiệm của châu Âu và nhất là Pháp. Mỗi khi Hoa Kỳ động đậy thì người ta lại lên tiếng chỉ trích, thậm chí còn buộc họ phải gánh lấy trách nhiệm cho mọi điều tồi tệ xấu xa của một khu vực. Nhưng nếu không làm gì thì cũng bị phê phán. Dẫu sao thì có nhiều chuyên gia cũng có những nhận định khách quan về chính sách không can thiệp của Hoa Kỳ. Chưa có gì chắc rằng vắng bóng chiến lược của Hoa Kỳ sẽ lâu dài. Nếu như trúng cử, bà Hillary Clinton chắc chắn sẽ tiến hành một chính sách can thiệp nhiều hơn so với người tiền nhiệm.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về thời sự châu Á, Lô Mông cho biết Bắc Kinh tiết lộ một đường dây buôn vaccine đã hết hạn sử dụng.
Điều Nhật báo Le Monde chỉ trích mạnh mẽ là thái độ không minh bạch của chính quyền, một trong những lời phàn nàn chính của người dân xuất hiện trên các trang mạng xã hội. Sự việc được phát hiện ra cách nay một năm, các vụ bắt giữ đầu tiên diễn ra từ tháng 4 2015, nhưng chính quyền chỉ thật sự mới thông báo lần đầu tiên vào ngày cuối tuần 19 và 20 tây tháng 3 vừa qua để xác định các lô thuốc đã hết hạn đang được lưu hành. Sự thiếu minh bạch này còn được thấy rõ qua việc rút các bài viết trên các trang mạng liên quan đến chủ đề này, kể cả bài viết tiết lộ thông tin đăng trên trang mạng thepaper.cn ngày 18 tháng 3, một trang báo mạng nhà nước nhưng ít nhiều cũng có chút độc lập. Giới truyền thông Trung Quốc đã nhận được chỉ thị không được đăng lại hay như truyền tải bài viết của The Paper theo như tường thuật của trang mạng China Digital Times.
Le Figaro dành một góc trang trọng trên trang nhất để tỏ lòng kính trọng nhà văn và viện sĩ hàn lâm Alain De Cô, người làm cho dân Pháp yêu thích lịch sử. Ông De Cô, một người kể chuyện lịch sử hay không ai sánh bằng, đã qua đời vào hôm Chủ nhật, thọ 91 tuổi.
Từng nắm giữ các chức vụ Bộ trưởng Pháp ngữ, ông Alain De Cô, một người rất đam mê văn học và kịch nghệ, đã tài tình, truyền cảm hứng, yêu thích lịch sử cho người dân Pháp qua những chương trình phát thanh truyền hình rất nổi tiếng.
Nguồn cội của Thánh chiến Bỉ là tiết lớn trên trang nhất của Le Monde. Nước Bỉ bị xâu xé giữa cuộc chiến Valon và Flamand giữa người theo Công giáo và người theo chủ nghĩa tự do đã vô hình chung nhường chỗ cho một hiện tượng phân biệt chủng tộc thật sự hình thành ở những lớp trẻ xuất thân từ di dân.
Tại những khu phố nghèo nhất ở Bruxelles, tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ lên đến 60% và đẩy họ đi theo con đường sai trái như trộm cướp hay cực đoan hóa. Bên cạnh đó, tờ báo lưu ý là các lò phản ứng hạt nhân của Bỉ hiện đã là những mục tiêu tấn công tiềm tàng. Hiện có 4 điểm đang được 140 binh sĩ Bỉ canh phòng.
Cuối cùng, như để hòa mình cùng với ngày lễ phục sinh, Nhật báo Le Parisien khép lại một điểm báo với bài viết nói về các loại sản phẩm do các nhà dòng sản xuất.
Một thị trường đang nở rộ nhưng ít ai đề cập đến đó là các sản phẩm của các nhà dòng, nổi tiếng là an toàn và được làm thủ công, nhưng không chỉ có dành cho người Công giáo. Thị trường các sản phẩm của nhà dòng được ước tính lên đến 70 tỷ euro đang bùng phát mạnh, ví dụ như nhãn hiệu mứt Epinan của các bà sơ hay như mật ong của các thầy tu. Những người đi theo tiếng gọi của Đấng Chúa Trời còn đề nghị với khách hàng những chiếc bánh cốm không có chất gluten hay như miếng phô mát, các loại thịt ướp đủ loại, kể cả các loại sản phẩm làm đẹp cho phái nữ như nước tẩy trang làm mát da, thậm chí cả mỹ phẩm cho nam giới.
T
Tiếp theo đây mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Malaysia và Indonesia muốn đẩy lùi Trung Quốc ở Biển Đông, phải chăng đây là một thời cơ cho Việt Nam? Trọng Nghĩa phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Là hai nước nổi tiếng là thường tránh trực tiếp đả kích Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông, Malaysia và Indonesia trong tháng 3 vừa qua đã bất ngờ công khai tỏ thái độ cứng rắn trước một số hành vi lấn lướt của Bắc Kinh ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của hai quốc gia Đông Nam Á này. Vụ việc liên can đến Indonesia xảy ra ngày 19 tháng 3 khi một tàu tuần tra của Indonesia bắt giữ một tàu cá Trung Quốc cùng với thủy thủ đoàn gồm 8 người đang đánh bắt trộm trong vùng đặc quyền kinh tế của quần đảo Natuna. Thế nhưng, trên đường kéo tàu cá Trung Quốc về bờ xử lý, tàu tuần duyên Trung Quốc đã xông vào giải cứu tàu cá vi phạm, buộc tàu Indonesia phải bỏ tàu cá Trung Quốc lại. Ngay sau sự cố, ngày 21 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Thủy sản Indonesia đã tổ chức họp báo quốc tế lên án hành vi thô bạo của Bắc Kinh, thậm chí tuyên bố công khai là Indonesia không loại trừ việc kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về hành vi vi phạm kể trên. Trong thời gian qua, lực lượng hải cảnh của Trung Quốc có mặt trong khu vực đã không ngần ngại can thiệp để xua đuổi ngư dân Indonesia, hoặc là sách nhiễu lực lượng kiểm ngư Indonesia để bảo vệ tàu cá Trung Quốc. Tuy nhiên, những sự cố như trên thường được Jakarta ém nhẹm để khỏi đụng chạm đến Bắc Kinh. Như vậy tại sao lần này Indonesia lại phản ứng mạnh mẽ như vậy? Theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, chuyên gia kỳ cựu về Biển Đông tại trường Đại học Men, Hoa Kỳ, thì chính thái độ ngoan cố và bất chấp phải trái của Trung Quốc đã khiến cho Indonesia bị tức nước vỡ bờ. Trả lời RFI, giáo sư Long ghi nhận.
Việc mà Trung Quốc đưa những cái tàu cá vào vùng đảo Natuna thì nó đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Nhưng mà bởi vì Indonesia muốn giữ quan hệ tốt với Trung Quốc, cho nên chỉ là nói nhẹ nhẹ đối với Trung Quốc thôi. Nhưng mà kỳ này á, thì khi mà cái tàu cá của Trung Quốc bị tàu của Indonesia bắt giữ á, thì lập tức là tàu tuần dương của Trung Quốc cướp lại cái tàu cá, nghĩa là cho cái tàu tuần dương này đẩy lên rồi cắt đứt sợi dây cáp lấy lại cái tàu cá. Cái đó là ngày 19 tháng 3 vừa qua. Đối với Indonesia, cái chuyện này là nó quá mức. Vì thế cho nên Indonesia không những nói chuyện này trước báo chí mà lại còn dọa sẽ đưa Trung Quốc ra tòa. Thì cái sự kiện này là cho thấy là cái sự rất là ngoan cố và bất chấp phải trái của Trung Quốc. Tuy đảo Natuna là nằm giáp ranh đường lưỡi bò và trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng tàu cá Trung Quốc đang hoạt động trong vùng gọi là đánh cá truyền thống của Trung Quốc khi bị tàu của Indonesia đe dọa, cho nên tàu tuần dương của Trung Quốc phải đến để trợ giúp. Thì đây là rõ ràng là một cái giao thang, một dạng thách thức để xem thử coi Indonesia có phản ứng như thế nào và các nước ở trong khu vực hay là các nước ngoài khu vực phản ứng như thế nào đối với sự leo thang này của Trung Quốc.
Như giáo sư Long vừa phân tích, Trung Quốc hiện đang thực hiện chiến lược khống chế Biển Đông và sẵn sàng có những hành vi cực kỳ khiêu khích để thăm dò phản ứng của các nước khác. Vụ Bắc Kinh ngày 24 tháng 3 vừa qua đã tung cả trăm tàu cá vào vùng biển mà Malaysia tuyên bố chủ quyền gần bãi South Lukonia Shoal cũng nhằm mục tiêu đó. Hành động của Trung Quốc đã khiến Malaysia phải điều tàu và máy bay đến nơi tăng cường giám sát, đồng thời lên tiếng cảnh cáo là lực lượng chấp pháp Malaysia sẽ can thiệp nếu tàu cá Trung Quốc đánh bắt bất hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia. Đối với giáo sư Ngô Vĩnh Long, dù không muốn đụng chạm Bắc Kinh như họ vẫn thường làm, lần này chính quyền Kuala Lumpur không thể ngồi yên. Giáo sư Long giải thích.
Bởi vì chuyện này nó xảy ra nhiều lần rồi. mà đối với Malaysia đó là họ đã phải báo cáo với dân chúng họ, báo cáo với thượng viện của họ nhiều lần rồi, thì lần này cũng như là một lần nó quá đáng. Trong một cuộc tường trình vào tháng 3 năm 2015 trước thượng viện, Bộ trưởng Phủ, Thủ tướng kiêm Giám đốc Cục tuần tra hải phận của Malaysia, ông Shahidan Kassim, đã cho biết rằng tàu Trung Quốc đã thường xuyên vi phạm vùng biển gọi là South Laponia Sounds. Trong hai năm trước đó, đây là vùng biển cách bờ biển Sarawak 84 hải lý. Do đó, cái cục tuần tra này, tiếng Anh gọi là Malaysian Maritime Enforcement Agency, đã phải tăng tuần tra vùng này từ 269 ngày trong năm 2014 cho đến 345 ngày trong năm 2015. Thì cái việc này nó tốn rất là nhiều tiền cho chính phủ Malaysia, cho nên chính phủ Malaysia phải đến thượng viện xin thêm tiền. Nhưng mà hơn thế nữa đó, là các tàu tuần dương của Trung Quốc đã dùng vũ lực để xua đuổi các tàu cá của Malaysia ra khỏi vùng sao là Kunia Sounds. Do đó chỉ còn có tàu đánh cá của Trung Quốc là tự do hoạt động trong vùng này, trong khi ngư dân ở vùng xa quá không thể hành nghề truyền thống của họ nữa. Do đó là vừa qua, cách đây hơn một tháng, là có 20 hiệp hội ngư dân của vùng Sarawak biểu tình và đòi hỏi là chính phủ Malaysia phải có một thái độ dứt khoát.
Ngay từ trước lúc nổ ra vụ 100 tàu cá Trung Quốc, Malaysia, qua lời Bộ trưởng Quốc phòng Hishmamuddin Hussein hôm 14 tháng 3 vừa qua, đã công khai tuyên bố quan ngại trước việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, khi ông cho rằng nếu thật sự là như vậy thì Malaysia sẽ phải kết hợp với những nước khác để gọi là đẩy lùi Trung Quốc. Trước mắt, Malaysia đã hội ý với Úc và có ý định tham khảo thêm Việt Nam và Philippines. Chính quyền Việt Nam cho đến lúc này vẫn im hơi lặng tiếng trước các diễn biến truyền đầy liên quan đến các hành vi quá đáng của Trung Quốc. Rất có thể là vì vấn đề Natuna ở Indonesia hay Lukonia Show ở Malaysia không liên can trực tiếp đến Việt Nam. Tuy nhiên, theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, vấn đề là Trung Quốc đã có những hành vi leo thang, coi thường luật lệ quốc tế ở Biển Đông. Do vậy, theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, phía Việt Nam phải lên tiếng khẳng định một cách rõ ràng là sẽ ủng hộ những cố gắng của Malaysia và các nước khác trong khu vực và trên thế giới, buộc Trung Quốc phải phục tùng luật pháp quốc tế và xuống thang ở Biển Đông. Nhìn rộng ra, Việt Nam phải tiếp tục lên tiếng phản đối mọi hành vi coi thường luật lệ quốc tế của Trung Quốc ở Biển Đông, và tuyệt đối không được tạo ra cảm giác là mình chấp nhận sự đã rồi do Trung Quốc áp đặt.
Việt Nam nên liên tục lên tiếng về sự đe dọa an ninh của Trung Quốc bằng cách quân sự hóa các đảo mà Trung Quốc đã dùng vũ lực đánh chiếm ở Biển Đông. Việt Nam nên thường xuyên vận động dư luận quốc tế về việc đánh chiếm của Trung Quốc để cho Trung Quốc chồn chân. Lẽ dĩ nhiên trước mắt Trung Quốc sẽ tiếp tục xây cất trên các đảo đã chiếm, nhưng Trung Quốc, theo tôi, sẽ khó leo thang bằng cách đánh chiếm thêm nếu Việt Nam và các nước khác thường xuyên lên tiếng cảnh báo. Hơn thế nữa, tôi nghĩ Việt Nam nên tìm mọi cách để đẩy lùi Trung Quốc như Bộ trưởng của Malaysia đã tuyên bố, và Việt Nam nhất thiết không nên chấp nhận hay là không nên cho người ta hiểu rằng Việt Nam chấp nhận sự chiếm đóng bằng vũ lực của Trung Quốc như là chuyện đã rồi.
Quý vị vừa nghe phân tích của giáo sư Ngô Vĩnh Long về những gì Việt Nam cần làm trước các hành vi leo thang của Trung Quốc tại Biển Đông nhắm vào Indonesia và Malaysia.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí thể thao với đề tài Johan Cruyff, cầu thủ hiện thân của bóng đá tổng lực, tạp chí phát lại do anh Vũ biên soạn.
Tạp chí thể thao.
Hôm 24 tháng 3 vừa qua, cả thế giới bóng đá sững sờ đón nhận thông tin Johan Cruyff ra đi vĩnh viễn ở tuổi 68 sau gần một năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Cầu thủ thiên tài, người đàn ông có sức hấp dẫn, huấn luyện viên làm nên cuộc cách mạng trong bóng đá, hiện thân của bóng đá tổng lực, Johan Cruyff đã thực sự trở thành thần tượng của nhiều thế hệ người hâm mộ bóng tròn trên cả thế giới. Cruyff cùng với Pele, Platini và Maradona là những cái tên được xếp vào danh sách các cầu thủ vĩ đại nhất của mọi thời đại trong làng bóng đá thế giới từ khi còn sinh thời. Sinh ngày 25 tháng 4 năm 1947 tại Amsterdam trong một gia đình bình dân, tuổi thơ của Johan Cruyff đã trôi qua ở nơi cách sân vận động De Meer của câu lạc bộ Ajax Amsterdam có vài bước chân. Lên 10 tuổi, cậu bé Johan đã gia nhập vào câu lạc bộ nổi tiếng Ajax. 17 tuổi, cái tên Johan Cruyff đã được đưa vào đội hình chính thức của Ajax chơi ở vị trí tiền đạo cánh. Cùng với huấn luyện viên Rinus Michels, đội bóng của Cruyff đã giành 6 chức vô địch quốc gia, 3 lần liên tiếp giành cúp C1 châu Âu vào năm 1970, 1971, 1972. Một cúp liên lục địa, một Super Cup châu Âu, anh cũng là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành liên tục 3 quả bóng vàng trong 3 mùa bóng. Được mệnh danh là người Hà Lan bay, Johan Cruyff trung bình ghi được 30 bàn thắng. Anh luôn là nhạc trưởng của cả đội và được đồng đội tin tưởng nể trọng kể cả những cầu thủ hơn anh đến cả chục tuổi. Năm 1973, Cruyff rời Amsterdam để đến với xứ Catalan, gia nhập Barcelona. Câu lạc bộ này từ năm 1960 không có được một danh hiệu vô địch nào. Như một sự thần kỳ, từ khi có sự xuất hiện của Cruyff, đội bóng xứ Catalan không thua một trận nào trong cả mùa và cuối cùng giành chức vô địch La Liga, trở về với câu lạc bộ cũ Ajax của mình vào năm 1981. Ngay năm đó, Ajax vô địch quốc gia và giành thêm danh hiệu này vào năm 1983. Khi đã bước sang tuổi 37, sau 20 năm tung hoành trên các sân cỏ, Cruyff chuyển sang làm huấn luyện viên. Sự nghiệp huấn luyện viên của ông cũng lại gắn chặt với hai câu lạc bộ đã từng làm nên tên tuổi của cầu thủ, đó là Ajax và Barcelona. Ông đã dẫn dắt hai đội bóng này gặt hái không ít thành công, trong đó đặc biệt có danh hiệu cúp C1 với Barca năm 1992. Năm 2015, ông bị phát hiện mắc ung thư phổi, từ đó Cruyff bắt đầu một trận đấu mới với đối thủ là căn bệnh nan y. Cách đây hơn một tháng, Cruyff tỏ ra lạc quan khi thông báo: "Tôi có cảm giác đang dẫn 2-0 ở hiệp đầu trận đấu mà tôi tin cuối cùng rồi mình cũng sẽ chiến thắng." Thế nhưng Johan Cruyff đã thua trong trận đấu cuối cùng của cuộc đời, để lại đằng sau một sự nghiệp bóng đá oanh liệt, đầy cống hiến trên cương vị cầu thủ cũng như huấn luyện viên, và một hình ảnh của huyền thoại bóng đá. Sự ra đi của Cruyff đã gây xúc động mạnh trong làng bóng đá và hàng triệu fan hâm mộ trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, bình luận viên bóng đá Trần Tiến Đức là người đã từng tường thuật bình luận trên truyền hình nhiều trận đấu của Johan Cruyff. Xin thân chào bình luận viên Trần Tiến Đức. Thưa ông, danh thủ Johan Cruyff vừa qua đời vì bị bệnh ung thư ở tuổi 68. Ông là người đã từng tường thuật bình luận nhiều trận đấu của Johan Cruyff trên truyền hình. Vậy thưa ông, hình ảnh nào đã để lại trong ông về danh thủ được gọi là huyền thoại bóng đá?
Vâng, xin chào anh, xin chào tất cả các thính giả của đài RFV. Đến một huyền thoại của bóng đá giới đã qua đời, và đó là một điều rất là đáng tiếc. Báo chí Việt Nam cũng đăng rất nhiều, nhất là những báo thể thao, người ta đều gọi ông là Thánh Johan đã qua đời. Không có Thánh Johan thì sẽ không có được Barca. Tôi cũng có may mắn là theo dõi những cái cuộc thi đấu của Johan Cruyff từ thời ông ấy bắt đầu thi đấu Ajax. Tất nhiên lúc bây giờ là trẻ Việt Nam, trước những năm 70 thì truyền hình còn chưa phát triển. Nhưng mà cái điều mà tôi vẫn nói với các bình luận viên, các đồng nghiệp của tôi là trong cái đời làm bình luận của tôi thì tường thuật và bình luận khó nhất là đối với đội Hà Lan, cái thời dưới sự dẫn dắt của ông Rinus Michels. Bởi vì là lúc bây giờ Hà Lan đó đá một lối đá tổng lực, đội hình thì thật ra về cơ bản cũng là 4-3-3 thôi, nhưng mà họ có một sự chuyển đổi hoán đổi vị trí rất là linh hoạt. Và đúng là tất cả đều tấn công, tất cả đều phòng ngự. Những cái đội khác mà khi mà chúng ta bình luận, chúng ta biết rằng mỗi một cầu thủ đều có một vị trí nhất định, và họ chạy theo những cái tuyến nhất định. Và lúc đó thì đội Hà Lan thì cái điều đó rất là khó phán đoán. Tất nhiên là có những cái người mà đóng vai trò quan trọng. Người ta vẫn nói rằng ông huấn luyện viên Rinus Michels là người mà nhạc sĩ đã sáng tạo ra cái bản giao hưởng cực thì hay là bóng đá tổng lực, nhưng mà cái người nhạc trưởng trên sân ấy, người dẫn dắt đội hình trên sân là Johan Cruyff. Ông ấy về sau khi ông làm huấn luyện viên thì ông, tôi vẫn nhớ ông nói một câu là tôi không quan tâm đến cái sự là tôi bắt canh phải chạy nhiều, di chuyển nhiều, nhưng tôi biết tôi cần canh là phải di chuyển đúng lúc và đến đúng chỗ. Ông ấy nhấn mạnh một câu nữa là canh đá bóng không phải bằng chân mà phải đá bóng bằng đầu. Yeah. Những cái điều đó thì tôi nghĩ rằng là nó rất là đúng. Tôi ra làm bình luận và viết thể thao cũng lâu lâu rồi, thì tôi nghĩ rằng cái đội hình 4-4-2 ra đời ở Brazil, trong đó vừa được chứng kiến sự ra đời đội hình chiến thuật 4-4-2 chính là Pelé. Pelé lúc là 17 tuổi, Pelé là chỉ là một trong người thực hiện tư duy chân thật cái đội hình chiến thuật mới 4-4-2. Nhưng mà còn Johan Cruyff thì ông là người đồng sáng tạo, tôi có thể gọi đồng sáng tạo ra cái bóng đá tổng lực Hà Lan. Cho nên tôi nghĩ rằng ở phần nào đó Johan Cruyff còn vĩ đại hơn Pelé, mặc dù là năm 1999 khi FIFA tôn vinh những cầu thủ xuất sắc nhất của thế kỷ 20 thì Pelé được tôn vinh, còn Johan Cruyff xếp thứ hai thì chỉ được cái danh hiệu là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu thế kỷ 20. Nhưng riêng tôi nghĩ rằng là ông ấy khía cạnh nào đó thì tôi nghĩ ông còn vĩ đại hơn là Pelé. Bởi vì Pelé thì giỏi về những cái là với tư cách là một cầu thủ, còn ông này là vừa là một cầu thủ vừa là một nhà tư duy chiến thuật, và đồng thời sau này ông cũng là một huấn luyện viên rất là tài giỏi. Ông đã dẫn Ajax, rồi dẫn Barcelona, rồi dẫn dắt một số những đội bóng khác, nhưng nổi nhất là Ajax và Barcelona. Cho nên là với cái đội hình mà ông xây dựng ở Ajax thì tôi thấy rằng bây giờ cái ý đồ chiến thuật đấy rất nhiều đội thật ra vẫn được thực hiện. Ông ấy đá với lại có 3 hậu vệ, rồi là 1 tiền vệ trụ, 2 tiền vệ phân phối bóng, 2 tiền vệ chạy biên và 1 hậu công và 1 trung phong cắm. Nhưng mà cái sự di chuyển của họ rất là linh hoạt, tức là khi ông làm huấn luyện viên rồi, ông tiếp nhận những gì mà Reynolds Michel đã sáng tạo ra và qua cái thực tiễn thi đấu của mình, ông tạo ra một cái đội hình chiến thuật và một cái lối chơi. Và phải nói là cái lối đá của Barcelona mà hiện nay chúng ta vẫn ca ngợi Tiki-Taka thì nó bắt đầu xuất hiện từ thời ông Johan Cruyff huấn luyện Barcelona. Ông Johan Cruyff thì có rất nhiều ảnh hưởng đến một loạt những cái huấn luyện viên tài ba sau này, trong đó kể cả có Luis Van Gaal, kể cả Arsène Wenger và một loạt những huấn luyện viên khác. Thì tôi nghĩ rằng sự ra đi của Thánh Johan, tôi cũng xin dùng cái từ mà báo chí Việt Nam bây giờ vẫn gọi ông ấy, là một cái sự mất mát rất lớn cho bóng đá thế giới. Tin buồn là ông ấy chết là vì ung thư phổi. Thì cái thời ông làm huấn luyện viên thì một ngày ông hút 20 điếu thuốc lá. Đó cũng là một cái điều mà chắc là chúng ta cũng phải nhắc nhở là thế hệ trẻ rằng là cái tác hại thuốc lá. Với tôi một bình luận viên, như tôi xin nhắc lại là không có cái trường hợp cho đội bóng nào khó hơn là với tôi những cơn lốc màu da cam mà khi mà Johan Cruyff còn đang chơi. Và nhưng mà cũng không một cái đội bóng nào mà đem lại một cái niềm hứng khởi cho người xem và nó tạo ra những cái lối đá mới, và sau này những đội mà đã hay tiếp thu được cái lối đá ấy thì chính đã đem lại cái sự công hiến rất lớn cho những người hâm mộ và cho làng bóng đá thế giới.
Xin cảm ơn bình luận viên Trần Tiến Đức.
Vâng, xin cảm ơn anh và cảm ơn các vị thính giả của đài RFI.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Kính thưa quý vị, chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp hôm nay xin dừng ở đây. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế với đề tài lãi suất ngân hàng ở số âm, con dao hai lưỡi trong mục tiêu kích thích tăng trưởng. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ. Toàn bộ ban biên tập RFI xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trước khi chia tay, xin điểm lại những tin chính vừa loan. Nhật Bản khởi động hệ thống radar theo dõi Trung Quốc tại Biển Đông. Thái Lan hủy bỏ dự án đường sắt quy mô đã ký với Trung Quốc. Taliban tại Pakistan nhận là tác giả vụ khủng bố tại Lahore nhắm vào người Thiên Chúa giáo, làm ít nhất 72 người thiệt mạng. Bị truy tố thêm 3 nghi can trong loạt khủng bố tại Bruxelles. Mục mỗi ngày một sự kiện, chiếm lại Palmyra, thắng lợi quyết định trên đường tiêu diệt Daesh.